Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 13 tháng 8 năm 2023 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Trung Quốc đề nghị Philippines hợp tác hóa giải căng thẳng ở Biển Đông. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm số người chết trong vụ hỏa hoạn ở Maui, Hawaii lên tới 80 người, New Zealand tố cáo hoạt động tình báo liên quan đến Trung Quốc, Phó Tổng thống Đài Loan khởi hành chuyến đi nhạy cảm tới Mỹ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Số người chết vì cháy rừng ở Maui tăng lên 80 người vào ngày thứ Sáu, khi các đội tìm kiếm lùng sục trong những tàn tích âm ỉ cháy của Lahaina và nhà chức trách của bang Hawaii nỗ lực xác định xem lửa đã lan nhanh như thế nào khắp thành phố du lịch này với ít cảnh báo. Vụ hỏa hoạn đã trở thành thiên tai gây chết người nhiều nhất trong lịch sử của bang này của Mỹ, vượt qua thảm họa sóng thần giết chết 61 người trên đảo lớn của Hawaii vào năm 1960, một năm sau khi Hawaii gia nhập Hoa Kỳ. Các quan chức cảnh báo rằng các đội tìm kiếm với chó nghiệp vụ vẫn có thể tìm thấy thêm người chết trong vụ hỏa hoạn, đã thiêu rụi 1.000 tòa nhà và khiến hàng ngàn người mất nhà cửa, có thể cần nhiều năm và hàng tỷ đô la để tái thiết. Trong một phát biểu vào tối khuya, quận Maui cho biết số người chết đã tăng lên 80 người. Quận cho biết trước đó đám cháy Lahaina, vốn lan từ những bụi cây sang thành phố, vẫn đang cháy nhưng đã được khống chế 85%. Hai đám cháy rừng khác trên đảo đã được khống chế 80% và 50%. Ba ngày sau thảm họa, vẫn chưa rõ liệu một số cư dân có nhận được bất cứ cảnh báo nào trước khi lửa nuốt chửng nhà của họ hay không. Hòn đảo có còi báo động khẩn cấp để cảnh báo thiên tai và các mối đe dọa khác, nhưng chúng dường như không vang lên trong đám cháy. Tôi đã ra lệnh xem xét toàn diện vào sáng nay để bảo đảm rằng chúng tôi biết chính xác chuyện gì đã xảy ra và khi nào, Thống đốc Hawaii Josh Green nói với đài CNN, nhắc đến còi báo động. Nhà chức trách vẫn chưa cung cấp chi tiết cho biết chính xác những thông báo nào đã được gửi đi và liệu chúng đã được gửi qua tin nhắn văn bản, email hay các cuộc gọi điện thoại. Thống đốc Green mô tả nhiều thách thức cùng lúc, với hệ thống liên lạc viễn thông bị cắt và nhân viên cứu hỏa tập trung vào các đám cháy rừng lớn khác khi mối đe dọa lớn nhất đối với Lahaina xuất hiện. Trong mọi tình huống, ông nói, chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để tìm cách bảo vệ người dân của chúng tôi nhiều hơn trong tương lai. Trưởng đặc trách cứu hỏa của quận Maui, Bradford Ventura, cho biết trong một cuộc họp báo hôm thứ Năm rằng tốc độ của đám cháy khiến những người ứng phó tuyến đầu gần như không thể liên lạc được với các quan chức quản lý tình trạng khẩn cấp, những người thường phát lệnh di tản trong thời gian thực. Quận trưởng Richard Bisson nói với chương trình Today của đài NBC hôm thứ Sáu rằng ông không biết liệu còi báo động có vang lên hay không, nhưng cho biết ngọn lửa di chuyển rất nhanh. Tôi nghĩ đó là một tình huống bất khả kháng, ông nói. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi Philippines hợp tác với Trung Quốc để tìm kiếm một biện pháp hữu hiệu nhằm xoa dịu căng thẳng ở Biển Đông, hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã cho biết hôm thứ Bảy. Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai nước về vị trí của một tàu chiến mắc cạn, đóng vai trò như một tiền đồn quân sự ở Biển Đông. Phát biểu này được ông Vương đưa ra trong chuyến thăm Singapore và Malaysia diễn ra vào ngày thứ Năm và ngày thứ Sáu, Tân Hoa Xã nói. Trung Quốc đã nhiều lần bày tỏ ý sẵn sàng giải quyết những khác biệt với Philippines thông qua đối thoại song phương, hy vọng rằng phía Philippines sẽ tuân thủ sự đồng thuận đã đạt được trong quá khứ, Tân Hoa Xã dẫn lời ông Vương nói. Philippines cố ý cho tàu chiến Sierra Madre thời Thế chiến thứ hai mắc cạn vào năm 1999 như một phần trong tuyên bố chủ quyền của nước này đối với bãi cỏ mây, tên tiếng Anh là Second Thomas Shoal, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines và luân phiên điều một số binh sĩ ra canh gác trên tàu. Philippines giành thắng lợi trong một vụ kiện tại Tòa án Trọng tài Quốc tế vào năm 2016, chống lại yêu sách của Trung Quốc đối với hầu hết Biển Đông. Tòa án khi đó phán quyết tuyên bố chủ quyền rộng lớn của Bắc Kinh không có cơ sở pháp lý, kể cả tại bãi cỏ mây. Trung Quốc vốn không công nhận phán quyết, đã xây dựng và quân sự hóa các đảo nhân tạo ở Biển Đông. Tuyên bố chủ quyền của nước này chồng lấn với các vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Indonesia. Phó Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức ngày thứ Bảy lên đường bay đến Mỹ trong một chuyến đi nhạy cảm, điều mà Trung Quốc đã lên án và các quan chức Đài Loan lo sợ có thể thúc đẩy thêm hoạt động quân sự của Trung Quốc xung quanh hòn đảo được cai trị dân chủ này. Ông Lại, ứng cử viên hàng đầu tranh cử Tổng thống Đài Loan trong cuộc bầu cử vào tháng 1, chính thức chỉ dừng quá cảnh ở Mỹ trên đường đến và đi khỏi Paraguay để dự lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống. Đài Bắc và Washington nói rằng việc quá cảnh như vậy là thường lệ và không có lý do gì để Trung Quốc có những hành động mang tính khiêu khích. Nhưng Bắc Kinh đã phản ứng giận dữ trước điều mà họ coi là dấu hiệu tiếp theo, cho thấy sự ủng hộ của Mỹ đối với Đài Loan, nơi mà họ tuyên bố là lãnh thổ thuộc chủ quyền của mình. Trung Quốc có thể sẽ tiến hành các cuộc tập trận quân sự vào tuần sau gần Đài Loan, sử dụng việc ông Lại dừng chân ở Mỹ như một cái cớ để hăm dọa cử tri trước cuộc bầu cử vào năm sau và khiến họ lo sợ chiến tranh, các quan chức Đài Loan nói, theo Reuters. Nói chuyện với phóng viên tại sân bay quốc tế chính của Đài Loan tại Đào Viên, ông Lại nhắc thoáng qua về phần ở Mỹ trong chuyến thăm của mình, chỉ nói rằng ông sẽ đến New York trước. Ông cho biết sẽ tận dụng chuyến thăm Paraguay không chỉ để làm sâu sắc thêm quan hệ với nước này, mà còn để có những trao đổi tự tin với các nước khác và gặp gỡ các phái đoàn từ các đối tác cùng chí hướng. Ông không nói là ai. Điều này sẽ để cộng đồng quốc tế hiểu rằng Đài Loan là một quốc gia tôn trọng dân chủ, tự do và nhân quyền và tích cực tham gia vào sự vụ quốc tế, ông Lại nói thêm. Đài Loan cũng sẽ cho thế giới biết về những nỗ lực khác nhau của chúng tôi nhằm duy trì hòa bình và ổn định ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, ông nói. Ông Lại đến Honduras vào năm ngoái để dự lễ nhậm chức tổng thống của nước này và có một cuộc trò chuyện ngắn nhưng mang tính biểu tượng khi ở đó với Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Mỹ chưa công bố ai có thể sẽ đến Paraguay vào tuần sau. Cả Đài Loan và Mỹ đều không công bố chi tiết chính xác lịch trình của ông tại Mỹ và cả hai đều cố gắng tránh thu hút sự chú ý về chặng dừng chân này theo các quan chức được thông báo về chuyến đi. Ông Lại sẽ trở về từ Paraguay qua ngã San Francisco và sẽ trở lại Đài Loan vào ngày thứ Sáu, theo lịch trình chính thức cho chuyến đi được công bố vào ngày thứ Bảy, trong đó không đề cập đến các chặng ở Mỹ. Phần Paraguay của chuyến đi cũng rất quan trọng do những nỗ lực ngày càng tăng của Trung Quốc lôi kéo những đồng minh còn lại của Đài Loan về phía mình. Honduras, từng là một đối tác lâu năm của Đài Loan, đã chuyển quan hệ sang Trung Quốc vào tháng 3. New Zealand hôm 11 tháng 8 tuyên bố họ biết về các hoạt động tình báo có liên quan đến Trung Quốc bên trong New Zealand và chống lại quốc đảo này cũng như khu vực Thái Bình Dương. Đây là một mối lo tình báo phức tạp đối với New Zealand, cơ quan tình báo an ninh New Zealand cho biết trong phúc trình thường niên. Đại sứ quán Trung Quốc tại Wellington nói họ rất bất mãn và kiên quyết phản đối nội dung liên quan đến Trung Quốc trong phúc trình vừa kể của New Zealand, khẳng định chính phủ Trung Quốc chỉ giao lưu thông thường với công dân Trung Quốc ở nước ngoài, theo luật pháp quốc tế. Trung Quốc hy vọng các quốc gia liên quan có thể tạo ra một môi trường cởi mở, toàn diện và không phân biệt đối xử với công dân Trung Quốc ở nước ngoài và người Hoa địa phương, tòa đại sứ nói trong một thông cáo. Các cáo buộc chống lại Trung Quốc này là mới nhất trong một loạt các bình luận gần đây từ chính phủ New Zealand, nêu rõ những lo ngại về hành vi quyết đoán của Trung Quốc và tác động gây bất ổn của nó. New Zealand, một trong năm nước thuộc Liên minh Tình báo An ninh Ngũ nhãn, bao gồm Úc, Anh, Canada và Mỹ, trước đây đã có cách tiếp cận hòa giải hơn đối với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của họ, nhưng trong những tháng gần đây thường nêu lo ngại công khai hơn về hành động của Trung Quốc. Báo cáo nhan đề Môi trường đe dọa an ninh của New Zealand năm 2023 lần đầu tiên được công bố trong khuôn khổ sự thay đổi của chính phủ nhằm thông báo tốt hơn cho người dân New Zealand về những rủi ro mà đất nước đang phải đối mặt và được đưa ra 2 tháng trước cuộc tổng tuyển cử, mà trong đó chính sách đối ngoại đang được đẩy vào tâm điểm bầu cử. Phúc trình cũng nhấn mạnh hoạt động can thiệp nước ngoài từ Iran và Nga. Tuy nhiên, phúc trình nói rằng trường hợp can thiệp đáng chú ý nhất là việc các nhóm và cá nhân có liên hệ với cánh tay tình báo của Trung Quốc tiếp tục nhắm mục tiêu vào các cộng đồng sắc tộc gốc Hoa đa dạng ở New Zealand. Sau đây là phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.
Ở khu Hưng Phú, quận 8, Sài Gòn, có một cụ bà áo bà ba, quần đen sắn ống, đội chiếc nón lá, suốt mấy mươi năm qua đi bán vé số dạo quanh các con đường trong xóm. Lưng của bà đã khờm vì gánh nặng tuổi tác cùng với cả quãng đời cơ cực.
Hôm nay tôi 90, hồi đó giờ tôi bán 4 rượu đã, giờ mắt không có thấy đường. Bây giờ quay ra kiếm cái chỗ bán. Ba đứa con mà chết hai đứa rồi, còn có đứa à.
Ở tuổi 90, cụ Hương nói rằng đã mất thị lực một bên mắt, một bên tai cũng không nghe được rõ. Nhưng may mắn là bà vẫn đủ sức đi bán vé số dạo quanh xóm mỗi ngày để đỡ đần tiền trọ phụ con gái. Cụ bà Trần Thị Hương kể tiếp.
Nó khỏe thì mình đi, mà yêu yêu thôi kiếm chỗ ngồi. Đi nào cái xương sống nó buốt lắm. Tôi không dám đi nhiều. Tôi vòng vòng ở đây không à. Vòng vòng đây bán được nhiều thì được. Trên phường có cho hàng tháng. Cho hàng tháng được 380. Con tôi thì được 700. Con tôi ăn theo được 700.
Hình ảnh bà cụ lưng khòm đi bán vé số dạo quá đổi quen thuộc với cư dân sống tại khu Hưng Phú này.
Bà cũng lội đi tùm lum hết trơn á, chỗ nào bán không được thì bà lội tiếp đi. Nhiều khi mưa thì chùm máu mưa lội bán, còn nhiều thì bà lội bán. Vậy đó, rồi nhiều khi vất vả quá, xe đồ đấy. Rồi ra bán hết sớm thì phụ bún rêu cho đứa con gái. Ta thấy hoàn cảnh không nhà, không cửa, ta giúp đỡ, mua nhùm, ủng hộ cũng nhiều lắm.
Cụ Hường sống với người con gái giữa là bà Vũ Thị Huệ trong một căn phòng trọ ở khu xóm Hưng Phú.
Kêu bà nghỉ mà bà không chịu nghỉ, bà nói bà đi quen rồi. Có nhiều lúc bà bệnh á, giờ bà nghỉ ngày thôi, qua ngày mai bà cũng đi nữa, bà không có chịu nhà.
Nhà theo Công giáo, cụ Hường có thói quen được ai giúp đỡ đều đọc kinh nguyện cầu bình an cho sự chia sẻ. Hằng ngày, cùng với bóng dáng lưng còng của bà cụ và tiếng rao mời mua vé số đã quá thân quen với người dân nơi đây.
Ai đi số không? Bà con ơi! Bà con ơi! Đi số đây!
Các chương trình khuyến mãi ở Sài Gòn trong tháng 7 vừa qua, bao gồm cả trên sàn thương mại điện tử, đã giúp tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Đó là những con số được Sở Công Thương thành phố này công bố hồi thượng tuần tháng 8 này.
Cái đó nó cũng thú vị. Thật ra chị thấy về mặt kinh tế thì chị thấy sàn thương mại điện tử đang chiếm ưu thế gần 50%. Thì nó là cũng là một kênh mà các bạn trẻ hay dùng. Với lại các bạn ở dân văn phòng thì họ cũng hay dùng vì họ không có nhiều thời gian để mua sắm.
Theo quan sát của bà Thanh, các năm trước chương trình khuyến mại tập trung của thành phố này chỉ kéo dài trong một tháng. Riêng năm nay, theo thông báo của Sở Công Thương thì kéo dài đến 3 tháng. Bà Thanh nói rằng bà cẩn trọng chọn lựa khi mua hàng khuyến mãi.
Là đơn hàng của chị trên 500 thì được mua một cái món đồ nào đó. Nhưng mà chị nhìn thấy cái list đó thì chị thấy gia đình chị đang không cần nên chị cũng không mua. Những hàng khuyến mãi mà thường nó cận đá thì mình cũng sẽ không mua. Mà những cái hàng mà ví dụ như những sản phẩm clear mà họ khuyến mãi thì thông thường là họ mới vừa sản xuất ra, nhưng họ để đẩy mạnh cái số lượng thì họ sẽ khuyến mãi. Thì những cái đơn hàng đó nó kích thích mình có thể mua.
Trong các nội dung khuyến mại, có chương trình khi khách chọn mua sắm thanh toán không tiền mặt thì sẽ được khuyến mại giảm giá thêm nhiều hơn so với trả tiền mặt. Theo khách hàng Nguyễn Thúy Bình An thì bà thích giảm giá trực tiếp hơn so với việc mua một tặng một.
Khuyến mại giá tiền, tại vì mua một tặng một, nếu như mà mình chỉ cần một thôi nhưng mà nó lại khuyến mại thêm một cái nữa thì không cần. Nó đưa ra mấy chương trình khuyến mại để cho tăng cái số lượng bán của nó lên đó anh. Yeah.
Theo quan sát của khách hàng Bình An thì số lượng hàng hóa được giảm giá hiện khá đa dạng. Tùy vào đặc tính của nhóm sản phẩm mà có các chương trình khuyến mại phù hợp và giảm giá trực tiếp được khách hàng như bà ưu tiên lựa chọn.
Chương trình thời sự quốc tế Chủ nhật ngày 13 tháng 8 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.